Đây là Phật. Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2012, tức là ngày 18 tháng 7 năm Nhâm Thìn. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày lễ hiệp kỵ tổ tiên, nhân cái mùa lễ Vu Lan báo hiếu năm nay. Hôm nay quý vị có khỏe không? Thưa quý vị, nếu mà quý vị để ý thì hai bên đường thì lá đang chuyển vàng. Trời hôm nay mưa gió, nó có cái dấu hiệu của mùa thu. Thì mỗi khi mà mùa thu thì nó làm cho tất cả mọi người Phật tử nói riêng và người dân Việt Nam nói chung nhớ đến cái mùa lễ Vu Lan báo hiếu. Thì cái chữ Vu Lan á, nếu mình nói cho đủ chữ thì phải nói là Vu Lan Đồn. Thì cái chữ Vu Lan Đồn này được âm từ tiếng Phạn là Ulambana. Thì cái tiếng Phạn là Ulambana thì mình người Việt Nam, người Trung Hoa và người Việt Nam âm lại là Vu Lan Đồn. Thì cái chữ Vu Lan Đồn nghĩa là, nếu dịch ra tiếng Việt Nam đó, là cứu cái khổ đang bị treo ngược, mà tiếng Hán gọi là giải đảo huyền. Giải gọi là mở ra, đảo là ngược, huyền là bị treo. Giải đảo huyền có nghĩa là người ta đang bị treo ngược, hôm nay lại được dựng lại, giải cái nghiệp đó đi. Thì ý muốn nói đó là khi mà nói treo ngược á, thì ý muốn nói cái khổ của cái sự đau đớn ở trong địa ngục. Thì cái chữ địa ngục á, nó có hai phần. Thí dụ mình hiểu là khi mình chết đi rồi, rồi những cái gì mình làm xấu đó, mình đọa lạc ở trong cái chỗ tối tăm gọi là địa ngục. Nhưng mà nó có một cái địa ngục nó thực tế hơn, đó là cái địa ngục ngay trong cái đời sống của chúng ta. Bởi vì chữ địa đó, địa là dày, ngục là tối tâm. Khi nào trong lòng chúng ta dày đặc sự tối tâm mê mờ thì đó gọi là địa ngục. Khi nào trong gia đình chúng ta dày đặc sự ảm đạm thì gia đình đó, ngay nơi đó là địa ngục. Có nhiều khi mình sống ở trong cái nơi đó nhưng mình không có hạnh phúc, mình không có an vui. Cho nên cái chữ địa ngục á, người Trung Hoa định nghĩa như thế này: địa ngục là gì? Địa ngục là khổ cụ. Khổ cụ có nghĩa là đầy đủ cái sự khổ não. Địa ngục là khả yểm, đáng sợ, đáng chán. Có ai không sợ địa ngục không? Đâu có ai thích ở địa ngục đâu. Hôm nào mà hai người mà gây gỗ với nhau coi, cái ngày đó là sao? Chán muốn chết, không ai nói tới ai hết, khả yểm. Và khi mà mỗi lần mà nghe cái người kia có ý muốn lớn tiếng thì con cá bắt đầu nó sợ rồi. Nó nói cha mẹ sắp sửa có một chiến trận nữa đây. Khả khổ cụ. Khổ cụ là gì? Đầy đủ cái khổ. Khả yểm, đáng chán. Địa ngục là gì? Địa ngục là bất lạc. Bất lạc là không vui. Địa ngục là bất lạc. Khả cụ, khổ cụ, khả yểm. Vì vậy mà cái chữ địa ngục á, nó có thể nó xảy ra ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình. Cho khi mà cái ngày lễ hôm nay á, là ba cái sự kiện quan trọng. Thứ nhất, đó là ngày mãn hạ của chư Tăng, chư Ni sau 3 tháng tu. Thì cái ngày mà xong 3 tháng thì cái ngày đó gọi là ngày tự tứ, ngày Phật hoan hỷ. Thí dụ như hôm nay quý vị có gặp quý thầy, quý sư cô á, quý vị có thể chúc mừng, nói con xin mừng tuổi đạo cho thầy, con xin mừng khánh tuế, tức là con xin khánh tuế. Quý vị chỉ cần nói như vậy thì vị tăng, vị ni đó liền hiểu là quý vị đang chúc mừng. Giống như ngoài đời mà gặp năm, gặp nhau đầu năm, ồ, nói hôm nay con xin chúc bác thêm được một tuổi trong năm mới. Nhưng mà đối với người tu á, thì ngày hôm nay lễ Vu Lan sau cái ngày rằm tháng 7 thì ngày đó là mỗi thầy mỗi cô thêm được một tuổi đạo. Thì một cái tuổi đó, đó là nhờ sau 3 tháng mình tu. Nói 3 tháng tu vậy 9 tháng kia không phải không tu nha. À, nhưng mà 3 tháng này á, cái sự tu hành của mình nó miên mật. À, bởi vì cái mùa này là ở bên Ấn Độ là mưa gió nhiều lắm, cho nên những côn trùng nó sanh. Vì vậy mà muốn tránh đi cái sự giết hại những côn trùng thì các thầy các cô thường ở tại chỗ, bớt cái sự đi đứng để mà tu tập nhiều hơn. Rồi trong thời gian mình huân tu như vậy thì cái đạo lực mình nó tăng trưởng. Cho nên ngày hôm nay là cái lễ này nó có ba điều. Một là cái ngày lễ mãn hạ của chư Tăng, là tất cả chư Tăng chư Ni thêm được một tuổi đạo. Điều thứ hai là ngày hôm nay lễ này là cái lễ cho tất cả chúng ta được nhớ đến cái ơn cha mẹ cửu huyền thất tổ. Nhiều đời của mình, không phải đời này không, mà nhiều đời nữa, nhiều kiếp nữa. Hay là thí dụ như mình chỉ nhớ có cha mẹ không chưa đủ, mà mình phải nhớ đến ông bà tổ tiên. Cho nên á, người Á Đông chúng ta thì không trọng cái ngày sinh nhật, phải không? Sinh nhật là mình làm, đây là mình bắt chước Tây Phương, chứ còn trước kia thì mình không có sinh nhật. Nhưng mà hễ đến cái ngày mà ông bà qua đời thì mỗi năm đến cái ngày đó thì chúng ta lại nhớ ngày. Thì chúng ta thường gọi nôm na là ngày giỗ. Giỗ có nghĩa là cái kỷ niệm cái ngày ông bà chúng ta qua đời. Thì chúng ta làm cái lễ cúng. Còn ở trong chùa quý vị thấy không, cả ngàn người mang hình vào chùa để thờ. Thì bây giờ mỗi năm chúng ta có hai lần giỗ chung với nhau, chúng ta gọi là hiệp kỵ. Chữ hiệp á, có nghĩa là họp lại, thấy không? Kỵ này là kỵ giỗ, tức là mình nói theo tiếng Việt là hôm nay là ngày giỗ chung. Rồi mỗi năm mình cúng hai lần, một là dịp lễ Vu Lan báo hiếu đây, hai là dịp cuối năm. Cho nên quý vị nhớ, năm nào ở tại tu viện cũng hai lễ hiệp kỵ, lễ Vu Lan và lễ cuối năm, tức là mình gọi là tất niên đó. Thì ông bà mình ở việc, nếu mình ở nhà thì cũng vậy, mình cúng tất niên cuối năm. Xong rồi ngày 30 á, mình làm cái gì? Mình lễ, mình cúng cái lễ rước ông bà. À, 30 mình làm cái mâm cơm, mình cúng rước ông bà về ăn Tết. Nhiều khi ông bà mất đâu mấy chục đời, mấy chục năm rồi, còn đâu nữa đó mà mình rước, thấy không? Nhưng mà cái đó là cái tâm tình để nói lên rằng chúng ta không có hề quên nguồn cội. Có cúng như vậy mình mới thấy mình còn có cái sự, có cái truyền thống, cái nguồn cội. Còn quý vị để ý coi, thí dụ như bây giờ một năm trời con cái không hề phone thói hỏi thăm, không hề nhắc nhở gì tới mình hết, mình buồn không? Bản thân mình cũng buồn chứ, đừng nói chi năm. Đó, thí dụ như giờ ít nhất tuần hai tuần nó gọi nó thăm mình lần, mà bây giờ cả tháng hai tháng mà nó không gọi, nó không nói gì hết coi, tự nhiên mình cũng buồn buồn. Mình nói con cái bây giờ không có nhớ tới mình. Vì vậy cho nên đó, cái sự gọi phone thăm hỏi, dù chỉ một cái phone, má má khỏe hơn, má ăn gì chưa, thí dụ, người mẹ cũng vui. Hay là mình đi chợ mình thấy cái gì đó, cái mình gọi phone về nhà mình hỏi ba mẹ có cần cái đó không, con mua về. Tự nhiên dù cha mẹ không cần nhưng cha mẹ rất là vui, bởi vì cha mẹ biết rằng con cái có nhớ nghĩ tới. Có phải không? Vì vậy cho nên á, cái truyền thống mà cúng giỗ đó nó rất là đẹp. Đẹp ở cái chỗ không phải là mình cúng xong rồi mình ăn Mà đẹp ở cái chỗ là mình nhớ nghĩ tới ông bà. Đó là cái truyền thống rất hay. Và cái cách đó là cách dạy dỗ cho con cháu mình không có quên cội nguồn. Ví dụ như bây giờ con mình không cúng thì con cháu mình nó đâu có biết, mình chưa hề mình bày ra cái lễ này thì mai mốt con mình nó cũng không biết luôn. Nó không biết thì tới phiên mình là chưa chắc là con cái lễ gì hết. Bây giờ mình còn nói tới ông bà thì mình còn nhớ một hai bữa cúng, chứ còn nếu mà mình không làm thì mai mốt con mình không nhớ gì hết, cháu mình không biết gì hết. Cho nên phải làm. Và đặc biệt á, dân tộc Việt Nam có bàn thờ tổ tiên mà để bằng cái hình. Ngày xưa người ta không có hình, người ta để cái linh vị, tức là để chữ thôi. Thế giờ ta để cái linh vị là phụng vì quá cố hương linh, tên gì, ngày mất, năm sanh, nguyên quán ở đâu, mất ở đâu, vân vân, thì cái bài vị đó. Nhưng mà cái bài vị đó không có cái diện mạo của người thân, cho con cháu nó không nhớ. Khi mà có cái phương tiện chụp hình thì người Việt Nam lại nghĩ ra cái cách là thay vì mình để cái bài vị thì bây giờ mình nên để tấm hình. Để tấm hình thờ để làm chi? Để tấm hình thờ để con cháu nó, dù nó sanh sao nó không biết nhưng mà nó hỏi, nó nói ba cái hình đó là ai, thì mình mới chỉ, mình nói à cái hình đó là ông nội con, ông cố con, thì cái hình ảnh đó ập trong đầu của nó, chứa trong cái bộ nhớ đó. Mai mốt mà chị cần nói hôm nay con ở nhà con đừng đi đâu nha, lát nữa con cúng ông nội, thì cái hình ảnh ông nội nó xuất hiện. Đó là lý do tại sao mình để cái hình thờ. Trường hợp ai không có hình mình mới làm cái bài vị. Còn nếu mà có cái hình thì mình để cái hình mình cúng để tượng trưng cho sự nhớ nghĩ. Vì vậy cho nên mình là người Việt Đông, nói chung là người Á Đông á, thì có một cái ý nghĩa tưởng nhớ. Không phải chỉ cha mẹ không mà nhớ luôn cả thầy tổ. Nếu mà có cha mẹ sanh mà không có thầy tổ dạy thì làm sao mình biết chữ nghĩa lễ giáo, cho phải nhớ ơn thầy tổ. Cho quý vị thấy không, mỗi chủ nhật á, quý vị về đây tụng kinh á, xong thời kinh rồi mình lại ba lại. Cái lại thứ nhất là mình nhớ ơn cha mẹ sanh thành, quốc dân bảo hộ. Quốc dân bảo hộ là ai? Là những chính quyền, những người mà bảo vệ đất nước này, giữ cái sự an toàn cho mình. Mình nhớ ơn, mình lại xuống. Cái thứ hai là mình nhớ ơn sư trưởng giáo huấn, các vị thiện hữu bằng hữu, tức là những ai bà con quyến thuộc của mình, những người đã nâng đỡ cho mình, giúp đỡ cho mình lại xuống. Cuối cùng ơn đức nhiều quá cho mình nhớ ơn mọi loài chúng sanh, trong đó có cây cỏ đất đá. Phải không? Nếu mà không có cây cỏ đất đá thì sự sống của mình cũng không có được. Quý vị để ý, chẳng hạn như mình ăn một cái miếng một miếng rau, một miếng thức ăn chiên, thì mình lại thích có một cái cọng xà lách, một cọng rau thơm mình quấn vô. Thứ nhất là ăn đỡ ngán, thứ hai là mình nói ăn đồ chiên nhiều nó nóng, phải có rau ăn cho nó mát. Mà nếu không có cái cọng rau đó nó xanh lên thì làm sao có rau để mình ăn. Thí dụ vậy. Cho nên một cọng rau, một cọng cỏ đều là cái sự mang ơn của mình đối với họ. Vì vậy mà mỗi ngày á, mình nhớ là mình sống mà mình nhớ ơn á, thì mình không có dám hủy hoại thiên nhiên, mình không có dám tàn hoại, mà ngược lại á, mình sống mà mình có cái sự tiết kiệm, mình có cái sự tiết chế. Cái gì mình cần dùng thì hãy dùng, không có cần đừng có phí. Chẳng hạn như á, Pháp Hòa nói ví dụ trên ở nhà có một cái nước nó đổ ở trên bàn, mà nếu mình có thể lấy được cái khăn mình lau cái bàn đó, thay vì mình cầm một nạm giấy mình chùi, thật sự ra đối với mình á, cái sấp giấy đó không ăn thua gì hết, mình có thể mua hàng chục sấp cũng được nữa. Nhưng mà mình xài như vậy á, nó phí. Mà một cái tờ giấy mà lượt làm ra thì phải chặt cái cây xuống, và cây mới làm nên giấy. Và nếu mình phí như vậy có nghĩa là mình không có bảo vệ cái thiên nhiên, cái môi trường sống. Mà khi cái môi trường sống này nó tiêu hủy thì mình cũng là những người chịu ảnh hưởng ở trong đó. Cho nên á, quý vị biết tại sao, nếu mình nhìn kỹ thì mình thấy Đức Phật của mình dạy cho chúng ta sống phải biết bảo vệ môi trường, protect the environment, bằng cách là quý vị thấy không, Phật á, sanh á, thì sanh ở trong cái một cái vườn cây. Khi Phật đi xuất gia, Phật xuất gia bên bờ suối. Khi Phật ngồi thiền, Phật tu, Phật tu trong rừng, Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề. Khi Phật thuyết pháp, Phật cũng đến vượt Lộc Uyển, Phật thuyết pháp. Khi Phật xây chùa, Phật cũng lựa rừng, lựa ở trong những cái cảnh u nhàn Phật làm chùa. Khi Phật mất, Phật cũng mất ở trong rừng. Tại sao một hoàng tử, một vị giáo chủ mà không mất ở những cái nơi chùa to Phật lớn, mặc dù lúc đó Phật đã có những ngôi chùa do vua chúa xây, nhưng mà Phật lại chọn toàn là những rừng cây vườn tược để mà Phật sanh cho đến mất. Rõ ràng Đức Phật muốn nhắc chúng ta sống với môi, phải bảo vệ môi trường, phải biết sống với thiên nhiên. Cho nên á, thí dụ như ở một cái ngôi chùa ở đây đó, là bất đắc dĩ mình muốn để cho thuận lợi cho quần chúng thì mình có cái ngôi chùa ngay trong phố. Thì quý vị thấy mà khi mà chùa mà cất ở trong phố thì sao? Nó không có đất, nó không có cảnh trí, cái ngôi chùa nó trơ trọi. Và nhiều khi mình đi tới, mình chỉ biết bước vô chùa, ở trong chùa xong cái bước ra xe cái đi về. Nhiều khi muốn đi dạo cảnh, muốn ngồi hứng mát, không có. Nhưng mà ngược lại bây giờ mình có tu viện Tây Thiên á, mà quý vị lên trên đó thì quý vị thích. Nó có những tàn cây, nó có những cái không gian. Rồi mỗi ngày mình trồng thêm cây để tạo nên những cái cảnh, thêm cái sức sống cho trên đó. Thí dụ như vậy. Cho hôm nay á, nhân cái ngày lễ Vu Lan là cái ngày lễ chúng ta nhớ ơn cha mẹ, nhưng mà nhớ không chưa đủ. Cái chữ nhớ ơn nó chưa đủ, mình phải thêm một chữ nữa, đền ơn. Nhớ ơn thì phải đền ơn. Chứ bây giờ thôi, mình nhớ ơn cha mẹ mà mình không có đền ơn. Bây giờ mình muốn đền ơn cha mẹ thì mình phải đền ơn bằng cách nào? Như thông thường thì mình nghĩ là mình phụng dưỡng cha mẹ, mình cung phụng cha mẹ túng, cái đó không có sai. Nhưng mà nó có một cách đền ơn nữa, đó là gì? Một trong những cách nữa đó là chúng ta phải sống tốt, phải biết bảo vệ thân tâm của mình. Thí dụ như một người con lớn lên không có biết bảo vệ cái thân, hút thuốc, uống rượu, hút sách vân vân, để làm cho cái thân thể mình bệnh tật, để làm cho cái thân thể mình bị hao mòn, thì cái đó cũng là mang cái tội bất hiếu đối với cha mẹ. Mình phải biết dưỡng thân thể của mình, cho nên mình giữ thân cho tốt, đó là mình bảo vệ cho cha mẹ và con cháu trong tương lai. Thì cái điều này á, mỗi năm lễ hiệp kỵ được quý thầy nhắc lại một chút, để cho những người đã nghe nhưng mà quên thì nhớ lại, những người chưa nghe thì được hiểu thêm, để mà về cái ý nghĩa khi chúng ta về chùa chúng ta cúng tụng. Hồi nãy quý vị tụng cái bài kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu đó, thì quý vị có hiểu được cái bài kinh đó không? Cái bài kinh đó là nói về một cái sự việc Đức Phật đi ngang một đống xương, thì Đức Phật liền quỳ xuống lại. Thì lúc đó Ngài A Nan là thị giả của Phật thấy khó chịu. Ngài là một người thầy của tất cả, lâu nay người ta lại thầy, mà tại sao hôm nay thầy lại đi lạy cái đống xương khô? Thì Ngài mới hỏi Phật như thế. Thì Phật mới nói rằng trong đống xương này có nhiều, rất là nhiều, có thể trong đống xương này đã từng có cha mẹ của tôi, và cũng đã từng có những người do tôi sanh. Cho nên Ngài mới quỳ xuống Ngài lại. Ngài A Nan mới, Phật mới nói trong cái đống xương này nó hỗn tạp lắm, thôi Ngài A Nan chịu khó chia ra. Chia xương ra thì Ngài A Nan mới gãi đầu. Khi người ta còn sống thì chia được là bằng cái cách là đi đúng cái dáng dấp của người ta, thì mình phân định tướng này tướng nam, người này người nữ. Bây giờ xương ai như nấy khó nhìn khó phân, Phật biểu phân là phân làm sao? Thì Phật mới nói thầy không có biết, để tôi nói cho thầy nghe. Đàn ông xương thì trắng mà nặng, đàn bà xương đen mà nhẹ. Phật nói tiếp, tại sao đàn ông xương đàn tại sao đàn bà xương đen mà nhẹ? Bởi vì đàn bà có sanh nở, cho nên cái khí huyết nó hao mòn. Vì khí huyết hao mòn lại cộng thêm nuôi con, cho con bú vân vân, cho nên thân thể hao mòn theo cái sự việc đó, mà xương của người đàn bà đen thâm mà nó nhẹ. Rồi Đức Phật mới dạy thêm cho Ngài A Nan những cái khó khăn của cha mẹ. Thì trong đó cái kinh đó gọi là kinh báo hiếu phụ mẫu, mà mình nói theo tiếng Việt bây giờ đó là mình nói là báo ân cha mẹ. Nhà nó còn có cái kinh đó là kinh nói về cái ân đức khó nhọc của cha mẹ. Thì mình tụng trong cái bản văn thì mình hiểu. Thì hôm nay Pháp Hòa chỉ nhắc sơ lại cái ý nghĩa của lễ hiệp kỵ để cho tất cả đại chúng được ghi nhớ thêm một chút, để cho khi mà lúc chút xíu nữa đây tất cả chúng ta đồng hướng về bàn thờ, thì ở chính giữa bàn thờ chúng ta có một cái linh vị để là cửu huyền thất tổ, thất thế quá vạn phụ mẫu, tức là cha mẹ bảy đời. Rồi khi quý vị quỳ xuống quý vị cúng đó, những vị nào có thân nhân đã qua đời thì tâm niệm của quý vị đọc tên của những người đó lên bằng cách quý vị nói như thế này: hôm nay chúng con quy tụ về chùa Trúc Lâm nhân lễ hiệp kỵ tổ tiên mùa Vu Lan báo hiếu, chúng con thành tâm cung thỉnh tổ tiên nội ngoại. Thì quý vị nhớ tên của những vị nào đó thì quý vị thành tâm quý vị đọc tên của quý vị đó, người thân của mình lên: xin mời liệt vị tổ tiên về đây thọ hưởng và nghe kinh. Thì đó là cái giờ phút mà chúng ta tưởng nhớ đến ông bà. Thay vì quý thầy đọc cái danh sách tên thì đọc như vậy á, quý vị nghe một chập rồi nhiều tên quá mình bị phân tâm. Thì bây giờ đó là quý thầy đứng nguyện hương rồi tất cả đại chúng im lặng giữ cái giây phút thanh tịnh đó và thành tâm khấn nguyện tổ tiên của chúng ta về đây nghe kinh và thọ hưởng nhân cái mùa lễ này. Ở đây Pháp Hòa có nhiều câu hỏi quý Phật tử gửi về để hỏi, rồi Pháp Hòa sẽ dùng những câu hỏi này khi có dịp để họ để đọc cho đại chúng nghe và trả lời, để tất cả chúng ta cùng học ở những câu hỏi này. Quý vị cũng có thể làm như vậy. Ai có những câu hỏi gì thắc mắc mà ngại không dám hỏi trước đám đông thì quý vị có thể viết ra giấy rồi gửi về chùa, bỏ vô cái chuông của chùa. Có nhiều người thì không có bỏ vô chuông mà bỏ vô cái thùng cúng dường nè, cho nên thỉnh thoảng qua nhận câu hỏi, cho nên nhiều lúc quý vị đẩy không vô, nó chắc nó đầy là tại thơ nhiều lắm. Ví dụ một câu hỏi như thế này: bạch thầy, con xin thầy cho con lời khuyên, khi cận tử nghiệp đến với con phải chuẩn bị như thế nào, trong khi người nhà con là những người khác đạo, họ không biết và họ không làm gì theo nghi lễ Phật giáo. Thì cái câu hỏi này là như thế này, tức là cái danh từ cận tử nghiệp á, là để dùng cho khi chúng ta sắp chết, cái giây phút cái vị Phật tử này nói rằng bây giờ tôi nếu mà tôi sống mà đến cái giây phút tôi sắp chết tôi phải làm sao, mà trong cái đó người nhà tôi thì không làm cái gì giúp cho tôi hết. Bây giờ cái vị Phật tử này hoang mang không biết chết đi về đâu đó. Thì nó như thế này: nếu mà chúng ta là những người Phật tử có cái sợ về cái giây phút cuối cùng khi chúng ta sắp mất, thì ngay bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái hành trang sẵn sàng để khi tới cái giờ phút đó chúng ta đi, chúng ta mang cái đó chúng ta đi. Thì bây giờ cái hành trang của cái cận tử, của cái sự đi của mình là gì? Đó là cái phước, đó là cái sự tu tập của mình trong cái đời sống hàng ngày. Đừng có chờ mà đến khi mà cho dù người thân của mình là người theo Phật giáo có làm gì cho mình đi nữa đó, thì cái đó chỉ trợ lực thêm thôi, chứ nó chưa đủ mạnh để chúng ta đi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ quý vị thương Pháp Hòa quá, ngày nào quý vị cũng cho món ngon vật lạ để ăn cho bổ cho khỏe, nhưng mà bổ khỏe đó mà chính bản thân Pháp Hòa không có nỗ lực để mà tự dưỡng sức hay là tự tu thì quý vị cũng chỉ trợ duyên bên ngoài thôi, chứ còn nội tại nội tâm bên trong, cái sự hành trì bên trong thì phải chính bản thân Pháp Hòa, chứ còn quý vị không giúp được. Có phải không? Thì bây giờ mình cũng như thế. Cho dù người thân của mình có trợ lực cho mình khi sắp chết cũng không đủ đâu. Trong kinh Địa Tạng nói như thế này: khi người thân của mình làm một cái điều gì cho mình, người mất á, trong 7 phần công đức, cái người chết hưởng có 1 thôi. Người chết hưởng có 1 thôi, mà cái người sống hưởng tới 6. Rồi còn kinh còn nói thêm á, là vì vậy cho nên những chúng sanh hiện còn phải cố gắng tu tạo để đủ cái phước nhận cái 1 đó, chứ chưa chắc là được nhận nếu mình không có phước nhận. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Bây giờ Pháp Hòa có 100 đồng, Pháp Hòa xài hết 90 rồi, Pháp Hòa còn có 10 đồng thôi. Mà 10 đồng đó mà Pháp Hòa, nếu mà Pháp Hòa cho đúng cái người nó biết xài đó, thì 10 đồng này họ sẽ xoay sở, họ tạo ra được bữa ăn. Còn nếu mà đưa nhầm cái người mà sáng sỉnh chiều say, 10 đồng này á, họ chỉ đi ra cái góc đường dưới kia, thì 10 đồng này cũng không đủ cho họ xài nữa. Như vậy thì 10 đồng này á, người có phước biết dụng tiền thì 10 đồng này có thể sống được bữa. Mà người không có biết xài, 100 đồng cũng không đủ. Thở đây cũng vậy. Quý vị thấy nè, 100 người được ra nước ngoài, thì người nào biết dùng cái thời gian, cái phước của mình là được sống ở nước ngoài, được đi học, thì người đó thành công. Và người nào á, được ra nước ngoài là cái phước, được sống xứ tự do là phước, được đi học là phước, mà không học, hủy hoại đời mình ở trong những cái nơi chốn không cần thiết, thì quý vị thấy không, cái phước nó sờ sờ đó mà có biết hưởng đâu. Cho nên trong kinh nói á, 7 phần công đức mà chúng ta làm cho người mất, người còn sống hưởng 6, người chết hưởng có 1. Nhưng nếu người chết đó mà khi còn sống không có lo tu tạo để có cái phước, thì cũng không đủ phước để nhận 1 phần đó. Cho nên chúng ta không thể ỷ lại. Cái sự tu hành mà cái sự giảng diễn của nhà Phật là chúng ta không được ỷ lại bất cứ một người nào. Bất quá người ta chỉ là cho mình thêm cái trợ lực trợ duyên thôi. Cũng giống như một cái người vô trong chùa tu á, thầy bạn huynh đệ là những người trợ duyên cho người đó tu. Nhưng mà bản thân người đó có ham tu không? Cái tâm tu nó có không? Mà cái tâm tu nó có thì thêm cái trợ lực này thì nó thăng tiến. Mà cái tâm tu nó không có rồi, trợ duyên cỡ nào rồi, cuối cùng là nó cũng chọn con đường nó đi thôi. Vì nó cái tâm nó ở mà nó không có, tâm nó không có. Cho nên á, mình làm cái gì á, mà nếu tâm trí mình không hướng về thì cũng chịu thôi. Vì vậy, qua cái câu hỏi này thì Pháp Hòa xin thưa là mỗi chúng ta phải tự nỗ lực tạo cho mình một cái sự tu tập tinh chuyên. Rồi nếu mình sắp mất trong khi mình đang mơ loạn, người thân mình niệm Phật, đó là trợ duyên nhắc nhở mình thêm. Cũng giống như Pháp Hòa nói á, có những vị tu hành hồi còn khỏe đó thì nhớ kinh, nhưng mà khi về già thì cái trí nhớ nó giảm thì bắt đầu quên. Nhưng mà ai ngồi nhắc á thì bắt đầu họ nhớ. Như hôm rồi Pháp Hòa có coi một cái đoạn phim video clip quay một vị ni trưởng, năm nay là ni trưởng 90 mấy tuổi, mà khi ngài còn khỏe đó giảng kinh thuyết pháp rất là giỏi, thơ văn đồ nhớ hay lắm. Nhưng mà 90 mấy tuổi rồi, mặc dù không có bệnh nan y, nhưng mà về già rồi thì cái cơ thể trí hóa bắt đầu nó giảm. Ngài đọc một cái bài thơ của ông nhà thơ Chu Mạnh Trinh tả cảnh chùa Hương: bầu trời cảnh bụt, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để nhức động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh. Thoáng bên tay một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Thì có đó là cái bài thơ tả cái cảnh lên chùa Hương. Thì các vị bên đây, sư bà đọc thơ cho chúng con nghe, sư bà đọc. Nhưng mà đọc cái chỗ nào quên, cái con người đứng là sao nhắc thỏ thẻ, cái sư bà nhớ thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái. Như vậy thì ở trong tàng thức của sư bà có bài thơ đó. Rồi bây giờ mình làm gì? Mình chỉ cần nhắc một hai chữ thì vị đó tiếp tục. Cũng như thế, cái câu niệm Phật mà nó không nằm ở trong cái tâm của mình, bây giờ có ai nói gì nói à, mình vẫn không Nam Mô Di Đà Phật đâu, mà mình cứ nhớ Đà Lạt hay là ở chỗ nào đó chứ không phải Đà Phật. Phải không? Cho nên hàng ngày á, ít nhất cũng phải 5 phút niệm Phật mỗi ngày. Làm gì thì làm, là người Phật tử. Nếu mình nhận mình là Phật tử, mình nhận mình là một người đạo Phật, thì mỗi ngày ít nhất phải một lần đến lễ Phật ba lại. Lạy Phật ba lại trước khi đi làm hoặc là trước khi đi ngủ. Xong rồi có thì giờ ngồi xuống tịnh tâm 5 phút. Đừng có thắp một cây hương theo cái kiểu máy móc á, mình thắp xong rồi mình cắm chỗ này cây, chỗ kia cây là coi như xong. Cái đó máy móc lắm. Thắp nhang như vậy đó chẳng qua là thắp cho nhà nó có mùi thơm thôi chứ còn không có gì hết trơn á. Phải thắp một cây nhang bằng thật tâm của mình. Không, quý vị không biết tụng kinh cũng không sao, chỉ cần chấp thắp cái hương lại, con xin cúng dường Phật Pháp Tăng trong 10 phương. Người Phật tử mà Phật Pháp Tăng không nhớ thì nhớ gì nữa giờ? Không, mà trong khi đó những cái khác nó nhiều hơn mà nhớ, xe pháo ngựa tướng sĩ tượng nhớ đủ, xì dách cách tê gì nhớ hết. Mà Phật Pháp Tăng có 3 chữ không nhớ. Như vậy là mình thấy mình thiếu sót không? Nói như vậy không có phải là trách, nhưng mà hễ mình thấy rằng cuộc sống của mình á, mình có hướng cái đời thì cũng đừng bao giờ quên hướng về cái đạo. Đời đạo phải song hành thì cuộc sống mình nó mới quân bình được. Cho nên mỗi ngày phải làm sao đến trước Phật, lại xuống ba lại: Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Phải nhớ ba ngôi tam bảo, lúc nào cũng nhớ Phật Pháp Tăng. Cho nên tại sao một người cư sĩ Phật tử khi còn sống thọ 5 giới, mà khi chết thì 5 giới đã hết, 5 giới không còn tác dụng đối với một người đã mất. Nhưng mà Pháp Tam Quy, Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng không mất. Đời đời kiếp kiếp mình sống bất cứ ở một phương trời nào thì Phật Pháp Tăng vẫn ở trong tâm thức của mình. Cho nên mình mới có cái truyền thống là quy y cho hương linh đó. Nếu mà hương linh nó chưa quy y thì mình sẽ vì hương linh đó mình quy y, mà không có truyền năm giới, chỉ quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng thôi. Cho bây giờ mình là Phật tử á, nói tôi sợ quy y lắm. Hỏi tại sao sợ quy y? Nói tại quy y rồi cái mất tự do. Không quy y mất tự do hơn. Tại vì khi mình đã quy y rồi thì tự nhiên mình đưa Phật người, con người mình vào một cái khuôn, à bây giờ tôi là Phật tử rồi, đưa mình vào một cái khuôn đạo đức liền thôi. Còn mình chưa quy y, mình sống ngang sống dọc, mình tung hoành. Nhưng bây giờ có quy y thì tự nhiên đưa mình vào cái khuôn khổ. Cho nên xin thưa đại chúng là tất cả chúng ta, nếu ai đã nhận mình là người đạo Phật nói chung đó nha, thì phải có quy y. Mỗi ngày xin nhớ thắp cây hương cho Phật, cho thanh tịnh, lại Phật ba lại, rồi ngồi niệm Phật. Quý vị ngồi 5 phút: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ mình có sâu chuỗi tay đó, mỗi một câu mình bấm một hộp 5 phút thôi. Mà quý vị cứ đều đặn 5 phút như vậy, đâu có nhiều. Một ngày 24 giờ sống trong quên lãng hết 23 giờ hơn, có 5 phút gọi là chánh niệm tu thôi mà còn nó không có thì giờ nữa thì cái gì nữa bây giờ? 5 phút mà không có giờ nữa, phải không? Vậy đó, mà khi mà bệnh tật nó tới, khổ nạn mà nó tới, coi trời ơi, không phải Nam Mô Di Đà Phật đâu, nhiều hơn. Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát, Phật thương con, Phật đừng bỏ con đang bệnh này, con đang bệnh kia. Có một bác viết cho Hoài cái thơ vui lắm: Thầy Pháp Hòa ơi, ngày này tháng này nè, con sẽ vào nhà thương, coi con mổ, thầy nhớ cầu an cho con. con tên là này nè, con đang bệnh này nè. Rồi bà còn nói thêm một câu, thầy nhớ đọc tên luôn ông bác sĩ để Phật không có lộn. Và thầy phải nhớ nói là con mổ ở phòng số mấy. Bà ghi cho qua một cái list dài đủ vậy đó. À, mùa hè vừa rồi có qua thăm Pháp Hòa, cảm ơn lắm. Nói trời ơi, nhờ thầy cầu nguyện mà con được khỏe, tại vì thầy chỉ đúng chỗ. Pháp Hòa còn chọc, Pháp Hòa mới nói bác ghi đâu có thiếu sót cái chi tiết nào đâu. Tên bác sĩ nè, bệnh gì nè, mổ ở nhà thương nào, địa chỉ mấy, phòng mổ nào nữa, nói đủ hết trong cái thơ đó. Rất là dễ thương, đó là cái tâm thành, nghĩa là muốn cái sự bình an của mình. Không? Nhưng mà Pháp Hòa nói đó, tức là cái chúng sanh của ta sống á, cái hời hợt của mình nó lớn lắm. Khi mà mình mà khỏe mạnh, an vui, gia đình không có chuyện gì coi, mình không có nghĩ tới cái chuyện tu hành bao nhiêu đâu. Mà khi mình mà khổ lụy coi, trời, bắt đầu tụng kinh, cầu nguyện, thắp nhang, ăn chay, thậm chí cạo đầu cũng chịu nữa. Nói Phật cho con hết bệnh con cạo đầu. Nhưng mà bình thường á, không có. Cái đó Phật không có bắt tội mình nha, Phật không hề bắt tội mình. Nhưng mà những cái giây phút đó thì mình nghiệm lại là mình sống mình hơi quên lãng cái sự trao dồi cái tâm, sự trao dồi cái con đường tâm linh. Và mình sống mình lo những cái đời sống hằng ngày của mình nhiều hơn. Phật không bao giờ Phật nói cái người này không có lo tu, thôi quở đi, cho nó bệnh, cho nó khổ. Không có, Phật không làm cái chuyện đó đâu. Nếu mà Phật làm như vậy thì mình đâu có tôn kính Phật làm gì. Sở dĩ mình ca ngợi Phật là đức đại từ đại bi là tại vì Ngài luôn luôn nhớ mình, chứ mình đâu có nhớ Ngài. Thì đó là cái câu hỏi, một trong những câu hỏi Phật tử gửi về đây. Bây giờ trong này có một câu thứ nhì, Pháp Hòa cố gắng trả lời rồi quý vị nghĩ. Kính bạch thầy, giảng cho con hiểu Đức Quan Âm ba mặt. Cái câu hỏi này thì có lẽ là vị Phật tử này đang nghe cái chương trình của tu viện chúng ta đang chuẩn bị đúc cái tượng Đức Quan Âm ba thân ở trên Tây Thiên đó. Thì sẵn câu hỏi này thì Hòa xin thưa luôn là chúng ta đang có một công trình xây dựng Quan Âm Phật Đài ở tại tu viện Tây Thiên, ngay cái miếng đất mà ngày xưa chúng ta chỗ tổ chức Phật Ngọc đó. Thì bây giờ ngay cái miếng đất đó chúng ta sẽ xây dựng một Đức Quan Âm. Nhưng mà đặc biệt cái tôn tượng này có ba thân, tức là ba mặt á. Thì ba thân này tượng trưng cho ba cái đức tánh của người Phật tử, đó là bi, trí, dũng. Đức Quan Âm chánh diện, tức là cái mặt chánh á, cái mặt chánh á là Đức Quan Âm cầm bình tịnh thủy và nhành dương liễu, tượng trưng cho bi. Đức Quan Âm thứ nhì cầm cái quyển kinh Bát Nhã Tâm Kinh, tượng trưng cho trí. Đức Quan Âm thứ ba tay cầm cái pháp luân và viên ngọc Như Ý, tượng trưng cho dũng. Thì ba cái Đức Quan Âm này được xây dựng trên một cái lễ đài bề chu vi là khoảng 8 mét, tượng Phật bằng đồng nặng khoảng 27 tấn, cao 10 mét, đứng ở trên một cái bệ đá hoa cương, có Bát Đại Kim Cương đứng đỡ chân tượng. Thì Pháp Hòa nhớ theo cái sơ khởi đó là đài và tượng luôn hết là 17 mét, tượng bằng đồng. Và dọc theo cái miếng xi măng mà mình ngày xưa mình làm mình hành lễ đó, thì hai bên chúng ta sẽ đặt 12 tôn tượng Quan Thế Âm, gọi tượng trưng cho 12 cái đại nguyện của Đức Quan Âm, bằng đá, đá trắng, mỗi tượng cao 2,5 mét. Mà ở dưới chân của mỗi tượng có khắc cái lời nguyện đó bằng 3 thứ tiếng, tức là tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Hoa. Mỗi một cái tượng đó có thể nặng khoảng 2 tấn, và mình để dọc hai bên. Thì khi xây xong như vậy thì đó là nguyên cái công trình của Phật Đài Quan Âm. Còn quý vị thấy ở tu ở bên Tây Thiên á, có một cái hồ nước thì có một tượng Quan Âm tứ diện ngồi ở trên sóng cao 3.3 m ở dưới hồ. Thì hiện nay cái công trình đang thực hiện những cái tượng đá đã làm được khoảng 80%. Thì nếu mà đường tàu về kịp thì có thể về kịp mùa hè năm sau. Còn tượng đồng thì có lẽ phải chờ thêm 1 năm. Thì Pháp Hòa dự trù công trình là khoảng 2 năm. Thì lý do chúng ta làm thì lẽ ra thì chúng ta phải xây cái chánh điện trước, nhưng mà bởi vì khi Pháp Hòa được cái duyên gặp cái ông thợ này, thì ông là một người Phật tử cũng biết có cái sự tu hành trong khi ông tạc tượng. Và cái giá cả ông để lại cho mình khi ông làm thì đây là những cái khuôn mẫu không có. Tất cả những cái này là do mình đặt. Pháp Hòa phải ngồi vẽ kiểu, rồi mỗi ngồi vẽ kiểu xong rồi mình phải làm từng phần để cho ông có cái khái niệm ông làm, chứ cái này chưa hề có ai thực hiện. Cho nên nếu mà công trình này mà thực hiện được thì đây là công trình đầu tiên ở hải ngoại. Và bởi vì ông nói là xưa nay ông làm tượng Phật chưa ai tới đặt một cái công trình mà đặc biệt như vậy. Thì cái duyên nó đến. Và cái nơi mà ngày xưa chúng ta làm lễ Phật Ngọc đó, chúng ta cũng làm khá nhiều ở đó, mà bây giờ không làm gì hết, để phí cái chỗ đó thì nó uổng đi. Cho nên mình quyết định là ngay cái lúc ông này để cho mình một cái giá được, và đồng thời cũng không phí cái khoảng trống chỗ đó, cho nên chúng ta quyết định làm cái lễ đài ở đó. Rồi nhân cái cơ hội đó, rồi mỗi năm vào dịp hè chúng ta sẽ làm một cái pháp hội về Đức Quan Âm ở tại cái đất Tây Thiên, để cho tất cả chúng ta có cơ hội về đó lễ bái chiêm ngưỡng, và cũng tạo nên một cái di tích lưu truyền cho người sau. Chúng ta là những người tới trước thì chúng ta để lại một nét văn hóa đặc biệt gì đó để cho con cháu của chúng ta ở tương lai. Bởi vì chúng ta đến đây thì quý vị cũng biết, người đi xuất gia rồi thì không có cái gì là của mình hết. Chùa chiền nhà cửa, mình sống thì mình vì Phật Pháp mình làm, khi mình đi thì mình đi thôi, chứ mình không có cái gì là của mình hết. Cho nên tất cả những gì quý thầy làm, quý vị phụ trợ, thì chúng ta đều là những người đóng góp để lưu lại cho người sau. Chứ còn tất cả chúng ta đến đây tay không thì cũng đi tay không, không có gì của mình hết. Giống như Pháp Hòa thường nói, những gì mà quý vị thấy tu viện Trúc Lâm làm trong 20 năm nay thì nó là của chùa, của chung, chứ không có của ai hết. Thầy viện chủ, thầy lập rồi, thầy có đi thì cũng để lại cho cộng đồng Phật giáo. Những gì mà chúng ta làm được trong 20 năm qua, đó là một cái cố gắng, một cái nỗ lực. Rồi cái thứ nhì quý vị thấy, thí dụ quý vị đóng góp vô rất nhiều mà quý vị thấy không thấy thầy làm gì hết, thì như vậy thì cái đó nó đi đâu? Còn ngày nay quý vị đóng góp vô, quý thầy có, quý thầy làm, như vậy thì rõ ràng cái tiền mà quý vị đóng góp được nó dùng đúng chỗ, đó là cho Phật Pháp, chứ quý thầy không hề làm cái gì cho riêng tư. Thì khi mà cái công trình này có được thì đó là cái công đức rất lớn của chúng ta đối với Đức Quan Âm. Thì ở đây chúng ta rất may mắn được chú Thanh Hải, tức là chú Khải đó, chú là người giúp quý thầy thiết kế cái đài, do kỹ sư thiết kế làm cho nó đúng. Bởi vì cái tượng nặng, nếu chúng ta không làm kỹ thì sợ không có tốt cho những cái tượng trong tương lai. Hồi xưa chỗ Phật Ngọc á, cái đài Phật Ngọc đó làm cũng kỹ lắm, đổ xi măng rất kỹ và vẽ rất kỹ, cho nên kiên cố. Thì quý vị thấy cái có một Phật tử họ đến đây, họ dự cái lễ Phật Ngọc xong, họ mới nói nhỏ cho Pháp Hòa liền trong cái ngày hôm đó. Họ mời Pháp Hòa tới, họ nói: bạch thầy, con đã dự rất nhiều những cái Phật Ngọc ở các nơi, mà khi con qua đến đây thì con thấy quý thầy đã xây dựng cái đài mà cho tượng Phật Ngọc bằng một cái tâm thành kính, cho nên con quyết định con xin cúng dường ở cái lễ đài đó một tượng Phật ở Thái Lan. Thì bây giờ quý vị lên Tây Thiên, quý vị thấy cái tượng Phật màu trắng trắng mà nhái theo cái mẫu của Phật Ngọc đó, đó là do một vị Phật tử phát tâm cúng. Mà cái tượng đó chỉ có 5 tượng thôi, làm ở tại Thái Lan. Thì cái vị đó gửi về cúng, mà một Phật tử thường thôi đến đây dự cái Phật Ngọc. Vị đó bên Mỹ đến đây dự cái Phật Ngọc và thấy cái lễ đài mình xây như vậy, thì cô liền phát tâm liên lạc bên Thái Lan gửi cái mẫu tượng đó qua, mà ngày nay chúng ta để ở đó. Thì như vậy quý vị thấy, khi chúng ta làm cái gì bằng cái tâm thành của mình, nó tác động tới những người khác, tự nhiên người ta thấy, người ta phát tâm, chứ không có gì hết. Cho quý vị thấy tại sao mình nhìn cái tượng Phật. Ở đây có ai lên tu viện Tây Thiên, quý vị thấy tượng Phật trên Tây Thiên đẹp không? Cái tượng nhỏ thôi, không có lớn, nhưng mà rất đẹp. Cái đạo hữu mà làm tượng Phật ở đây cũng vậy, là một người đó. Tức là người làm tượng Phật lớn ở đây và cái tượng ở Tây Thiên là một người thôi. Và cái vị đạo hữu này khi làm tượng á, không phải là làm theo cái kiểu làm để mà bán, làm cho có, mà ông làm bằng cả cái tâm thành. Hôm tuần rồi có lên thăm Pháp Hòa, thì Pháp Hòa ngồi nói chuyện với chú, thì chú mới kể lại một cái giai đoạn cuối cùng của cái tượng bổn sư đang thờ ở Tây Thiên. Thì chú nói khi mà chú làm xong cái tượng đó rồi, nghĩa là sắp sửa chở lên đây á, nhưng mà trong lòng của chú nó còn một cái rai rứt, là chú cảm thấy cái tượng này nó chưa hoàn hảo, mà không biết ở cái điểm nào. Cả đêm đó chú không ngủ, chú cứ đi tới đi lui, đi tới lui cái tượng. Thì cuối cùng chú quyết định là chú chỉnh lại một chút. Thì chú chỉ cần bỏ ra 30 phút sau, chú sửa lại cái diện của Phật một chút, mà bây giờ thành cái diện mà mình đang thờ trên Tây Thiên đó. Mà nhìn cái tượng Phật rất có hồn. Tại sao? Là tại vì cái người tạc tượng không phải làm để vì cái tiền bạc, mà làm bằng cả tấm lòng. Cho nên người Phật tử, một cái vị mà đúc tượng á, phải là một người có tu mới làm tượng Phật được. Tại vì sao? Tại vì cái tâm họ phải thanh tịnh, họ mới tạc được tượng Phật, mới ra được một cái nét trang nghiêm. Còn ví dụ như họ đang giận tức mà cho họ tạc tượng là không xong rồi đó, sẽ ra cái tượng Phật mà nhìn mình cũng sao, cũng não phiền theo nữa, phải không? Cho nên á, quý vị biết không, nhìn một cái tượng Phật mà mình tự như mình nhìn mình có cảm tình, mình thấy mình trang nghiêm, là quý vị biết rằng khi người ta làm tượng, người ta có sự thanh tịnh. Mà khi mà làm xong rồi vẽ cũng vậy, lấy cái bút mà vẽ màu cũng vậy, mà vẽ mà tâm không thanh tịnh là vẽ hồi cái tượng trật lất, nhìn cái tượng thấy không có cái hồn ở trong đó. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn xin thưa đại chúng là mình làm cái gì cũng bằng cái tâm của mình thì nó thành tựu. Thôi ở đây còn nhiều câu hỏi quá mà hết giờ rồi, thì Pháp Hòa chỉ xin chia sẻ với đại chúng chút xíu về thôi. Hôm khác Pháp Hòa sẽ trả lời những câu hỏi này. Xin cảm ơn đại chúng.
Trôi nhanh theo gió mây ngàn, nhọc nhằn năm tháng quanh hiu, đường đời còn lắm cô liêu, nay đoàn viên trong dòng ta.
Oh, Thank you.